Trong phần chuyện hôm nay, Radio Gia Đình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Sota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Thanh, Tuyết Trang, Hồng Vân, Khánh Hòa,
Hiểu Hồ, Huy Nguyễn, Đỗ Phong và cuộc đời.
Chương 115. Với các môn đệ ở Sikaminon, đức tin.
Các người ở Sikaminon bị lôi kéo vì tò mò, đã đến ngồi suốt ngày tại nơi các môn đệ ở để chờ thầy về. Nhưng các bà môn đệ, trong khi chờ đợi, đã không có mất thời giờ của họ. Các bà đã giặt những quần áo dính đầy bụi và ẩm mồ hôi tại cái bãi nhỏ, nên có một sự trưng bày vui mắt của các y phục phơi trong gió dưới mặt trời. Bây giờ buổi chiều sắp tới, nó cho ta cảm thấy cái ẩm ướt mặt. Vì thế các bà vội vã gom những quần áo, dù còn hơi ẩm. Các bà đập nó và kéo theo mọi chiều trước khi gấp, để nó có vẻ được đàng hoàng đối với các sở hữu chủ khả kính.
Mang quần áo cho Maria đi,
Maria Anfe nói, và bà thêm.
Điều đó đã là một hy sinh lớn lao cho nó. Hôm qua và hôm nay, ở trong một cái lều thiếu không khí.
Như vậy, tôi hiểu là sự vắng mặt của Giê-xu đã kéo dài hơn một ngày rồi. Và trong thời gian đó, Maria Magdalena, vì chỉ có một bộ đồ duy nhất, đã phải nấp trong lều cho tới khi bộ đồ đi mượn của bà đem giặt kịp khô. Suzanne trả lời,
may thay, nó không bao giờ phàn nàn. Không bao giờ tôi nghĩ là nàng tốt đến vậy.
Và cũng khiêm nhường và thận trọng nữa. Chị phải nói vậy. Đứa con gái tội nghiệp. Đúng là ma quỷ đã quấy quất nó. Được Giê-xu của tôi giải phóng cho. Nó lại trở nên chính nó. Chắc chắn đến nỗi nó nên giống như đứa con gái nhỏ.
Hai bà vừa nói vừa trở lại nhà, mang theo quần áo đã giặt. Trong lúc đó, tại nhà bếp, Marta bận sửa soạn đồ ăn, trong khi Đức Trinh Nữ rửa rau trong một cái chậu đồng, rồi sau đó bỏ vào nồi nấu cho bữa ăn tối.
Đây, tất cả đều khô, tất cả đều sạch và gấp thứ tự. Có những người cần, đi tìm Maria và đưa cho nó bộ đồ của nó.
Suzanne vừa nói vừa trao quần áo cho Marta. Sau một lát, hai chị em trở lại với nhau.
Cảm ơn hai vị. Quần áo em từ mấy ngày rồi em không thay. Đó là một hy sinh nặng nề nhất.
Maria Magdalena mỉm cười nói.
Bây giờ em thấy như tươi mát lại.
Em sẽ ngồi ở ngoài cho mát. Em cần sau một thời gian quá dài bị nhốt.
Marta nhận xét, vì bà nhỏ con hơn và ít nảy nở hơn em bà, nên bà có thể mặc đồ của Suzanne hay Maria Anfe khi bà đem giặt đồ của bà.
Lần này thì chúng ta xoay sở như vậy, nhưng trong tương lai chúng ta sẽ mang cái giỏ nhỏ của chúng ta như mọi người khác và chúng ta sẽ không bị cái phiền này.
Maria Magdalena nói.
Thế nào? Em tính theo thầy với chúng ta à?
Đương nhiên, nếu thầy không truyền cho em điều ngược lại. Bây giờ, em ra bãi coi họ về chưa? Các vị trở về chiều nay không?
Mẹ hy vọng.
Đức Trinh Nữ trả lời.
Mẹ lo vì người đi Phê-nê-si. Nhưng mẹ nghĩ người đi với các tông đồ. Và mẹ cũng nghĩ có lẽ người Phê-nê-si còn tốt hơn bao người khác nữa. Nhưng mẹ muốn người về vì có những kẻ đang chờ người. Khi mẹ đi ra Fontaine, có một bà mẹ giữ mẹ lại và nói:
Bà ở với ông thầy người Galilee, người mà người ta gọi là Messia phải không? Vậy xin đến coi con tôi, đã một năm rồi, bệnh sốt hành hạ nó.
Mẹ đi vào một căn nhà nhỏ, đứa trẻ tội nghiệp. Người ta nói, đó là một bông hoa nhỏ đang chết. Mẹ sẽ nói với Giê-xu.
Martha nói, cũng có những người khác nữa xin chữa bệnh. Xin chữa bệnh nhiều hơn là giáo huấn.
Người ta khó lòng, có thể là hoàn toàn siêu nhiên. Họ nghe tiếng gọi của thân xác và của nhu cầu nhiều hơn.
Nhưng nhiều người, sao phép lạ, sinh ra trong đời sống siêu nhiên.
Đúng, Martha. Vì vậy mà con mẹ làm biết bao phép lạ, vì lòng tốt đối với loài người. Nhưng cũng để nhờ phương thế này mà lôi kéo họ vào con đường của người. Nếu không, thì một số quá đông người không theo.
Gioan Endor trở về. Ông không đi với Giê-xu. Có nhiều người môn đệ ở với ông. Họ đi về phía những căn lều nhỏ mà họ cư ngụ. Hầu như cùng một lúc, Madalena trở lại và nói,
họ về, đó là năm chiếc thuyền đã đi lúc bình minh ngày hôm qua. Có nhận ra họ rõ ràng.
Các vị chắc mệt và khát, tôi đi lấy thêm nước, nước Fontaine sắp mát.
Maria Anfe nói, và bà đi ra với các bình.
Chúng ta ra đón Giê-xu, đi!
Trinh nữ nói, và mẹ đi ra với Maria Magdalena và Gioan Andor, vì Martha và Susan phải ở lại bên lò. Tất cả đều đỏ bừng và rất bận rộn để hoàn tất việc chuẩn bị cho bữa ăn. Khi đi men theo bờ, họ tới một cái đập nhỏ, nơi những thuyền đánh cá khác đã về và đang nghỉ ở đó. Từ một đầu, người ta nhìn thấy hết cái vịnh, và thành phố đã cho cái vịnh tên của nó. Người ta cũng nhìn thấy năm chiếc thuyền chạy mau lẹ, hơi siêu vẹo trong lộ trình của nó. Các cánh buồm căng phồng bởi gió bắc rất có lợi và làm nhẹ nhõm cho những người bị sức nóng đè nặng.
Hãy nhìn kìa, Simon và những người khác xoay sở khéo chừng nào. Họ bám sát vào thuyền hoa tiêu. Đó, họ đi qua chỗ tảng đá ngầm rồi. Bây giờ họ cua ra ngoài để đi vòng quanh dòng nước chảy rất mạnh ở chỗ này. Đó, bây giờ tất cả đều an toàn. Chỉ lát nữa là họ ở đây.
Gioan Endor nói, quả vậy, các chiếc thuyền càng lúc càng gần, và người ta phân biệt được các người trên đó. Giê-xu ở trong thuyền đầu tiên với Isaac. Người đứng và khổ người cao ráo của người hiện ra trong tất cả vẻ oai phong, cho tới khi những chiếc buồm mà người ta hạ xuống che khuất người trong vài phút. Chiếc thuyền bè cua quay để cập vào cái đập nhỏ, đi qua ngay trước các bà đang đứng trên đập. Giê-xu mỉm cười để chào họ, trong khi họ bước lẹ để tới cùng một lúc với chiếc thuyền tại chỗ đổ bộ.
Chúa chúc lành cho con của mẹ.
Maria nói để chào Giê-xu khi người bước xuống cạn.
Chúa chúc lành cho má của con. Má lo à, tại Sidon không có những người chúng con tìm. Chúng con đã trở về Tia và chúng con tìm thấy họ ở đó. Lại đây Hermaste. Đây Gioan, chàng trai trẻ này muốn được dạy bảo, thầy giao nó cho con.
Con sẽ không làm cho thầy thất vọng trong việc dạy dỗ lời thầy cho nó. Cảm ơn thầy, có nhiều người đang chờ thầy.
Gioan Endor nói,
con ơi, cũng có một đứa trẻ tội nghiệp lắm. Mẹ nó ước ao con.
Con tới ngay lập tức.
Con biết ai rồi thầy ạ. Con sẽ dẫn thầy tới đó.
cậu cũng lại đây, Hermaste. Hãy bắt đầu biết lòng nhân từ vô biên của Chúa.
Người Endo nói, từ chiếc thuyền thứ hai đi lên là Phêrô, chiếc thứ ba là Giacôbê, chiếc thứ bốn là Andrê, chiếc thứ năm là Gioan, bốn vị hoa tiêu cùng với các tông đồ và các môn đệ đi theo họ. Tất cả đều tụ tập chung quanh Giê-xu và Maria.
Hãy về nhà đi, thầy cũng sẽ về ngay. Trong lúc đó, hãy sửa soạn mọi cần thiết cho bữa ăn. Hãy nói với những người đang chờ là thầy sẽ nói vào cuối bữa chiều.
Nếu có những bệnh nhân thì sao?
Thầy sẽ bắt đầu bằng việc chữa họ, ngay cả trước bữa ăn, để họ được sung sướng trở về nhà.
Họ chia tay. Giê-xu đi với người Endo và Hermate vào thành phố. Những người khác trở lại cái bãi đầy đá, kể lại tất cả những gì họ đã thấy và đã nghe, thỏa mãn như các đứa trẻ trở về nhà mẹ. Judas Iscariot cũng bằng lòng. Ông mở ra tất cả những món tiền mà các người bắt sỏ huyết đã muốn biếu người, nhất là một bọc nhỏ của một thứ nguyên liệu quý.
Cái này là để cho thầy. Nếu người không mang thì ai có thể mang? Họ đã gọi riêng con ra và nói,
ở trong thuyền chúng tôi có những rải sò quý, và chúng tôi có cả một viên ngọc trai. Nghĩ coi, cả một kho tàng đó, tôi không biết làm sao một kho tàng như vậy lại đến với chúng tôi. Nhưng chúng tôi sẵn sàng tự nguyện biếu cho thầy. Hãy tới coi.
Còn tới đó với họ để làm họ vui lòng, trong khi thầy lui vào một cái hang đám để cầu nguyện. Có những rải sò rất đẹp và một viên ngọc trai không lớn nhưng đẹp. Còn nói với họ, ca đừng mất những thứ này, thầy không mang đồ trang sức. Tốt hơn hãy cho tôi một ít cái sợi tía này. Người ta sẽ làm đồ trang điểm cho y phục của người. Họ chỉ có một gói duy nhất này, và họ muốn đưa tất cả cho con với bất cứ giá nào. Mẹ à, mẹ cầm lấy đi và làm đẹp như mẹ biết làm cho Chúa chúng ta. Nhưng mẹ hãy làm đi. Mẹ biết không? Nếu người nhìn thấy, người sẽ bảo bán đi cho người nghèo. Nhưng với chúng con sung sướng thấy người mặc đồ như người đáng, phải không?
Ồ, đúng, thật vậy. Tôi khổ khi thấy người quá đơn giản ở giữa những người khác. Người là vua, họ còn kém hơn nô lệ, nhưng tất cả đều quấn băng và rực rỡ. Và chúng nhìn người như một người nghèo, không xứng đáng với chúng.
Phêrô nói,
anh đã thấy đó. Các lãnh chúa thành thi đã cười khi chúng ta cho các người đánh cá giải tán.
Em của ông nói, Giacôbê Zebêđê tuyên bố,
tôi đã nói với chúng, hãy xấu hổ hỡi các ông là loài chó. Một sợi vải của y phục trắng của người còn cao giá hơn tất cả những đồ của các ông.
Bởi vì Giuđa đã có thể có những đồ này, còn thích rằng mẹ sửa soạn nó cho lên lềm.
Giuđa Tha Đê nói,
mẹ chưa bao giờ xe sợi với loài chỉ tía này, nhưng mẹ sẽ thử.
Đức Trinh Nữ nói, khi rờ vào mớ sợi mềm mướt như lụa, nhẹ nhàng, mịn màng với màu sắc tuyệt vời.
Người vú nuôi của con rất thần về việc đó.
Maria Magdalena, chuyên viên về sắc đẹp nói,
chúng ta sẽ gặp bà tại Cesare, mẹ. Bà sẽ chỉ cho mẹ. Mẹ sẽ học làm rất lẹ, vì mẹ biết làm tất cả cách hoàn toàn. Con sẽ đặt một cái băng ở cổ áo, ở cửa tay áo và ở gấu áo. Màu đỏ tía trên vải rất trắng, hay len rất trắng, với những câu thánh vịnh và những hình hoa hồng, giống như trên đá cẩm thạch của nơi thánh, và với cái nơ của David ở giữa. Như vậy sẽ rất đẹp.
Martha nói,
mẹ chúng con đã vẽ cái mẫu này vì vẻ đẹp của nó trên y phục của Lazaro khi anh mặc trong cuộc hành trình về đất Siri, khi anh hưởng gia tài ở đó. Con còn giữ nó vì đó là công việc sau cùng của má con. Con sẽ gửi nó cho mẹ.
Mẹ sẽ làm nó trong khi cầu nguyện cho má các con.
Họ đã trở về tới nhà. Các tông đồ phân tán ra để tụ họp những người muốn thầy, đặc biệt là các bệnh nhân. Giê-xu trở về cùng với Gioan Endor và Hermaste. Người đi qua trong khi chào ở giữa những người đang chen chúc trước các căn nhà nhỏ. Nụ cười của người là một phúc lành. Người ta trình cho người một người bị bệnh đau mắt gần mù. Sau một cơn đau mắt có mù lờ loét, và người chữa họ. Tiếp đó đến lần một người chắc chắn bị sốt rét rừng, gầy và vàng như người tàu, và người chữa nó. Rồi đến một người đàn bà xin người một phép lạ hy hữu, có sữa cho vú của bà vì bà thiếu. Bà chìa ra một đứa con mới sinh được mấy ngày bị thiếu ăn, đỏ bừng như bị hấp nóng. Bà khóc:
Thầy, thầy thấy đó, chúng con có giới ranh, phải vâng lời người chồng để đồng tạo dựng. Nhưng điều đó để làm gì, nếu sau đó chúng con thấy con của chúng con suy nhược? Đây là đứa thứ ba mà con đã kêu mang, và con đã đem ra mổ hai đứa, tại vì cái vú son sẻ này. Đứa này như đã chết, vì nó sinh ra vào mùa nóng. Hai đứa kia đã sống, một đứa được 10 tuần trăng, một đứa được 6, để con phải khóc nhiều hơn khi chúng nó phải chết vì bệnh ruột. Nếu con có sữa, điều đó sẽ không xảy ra.
Giê-xu nhìn bà và nói:
Con của con sẽ sống, hãy tin, hãy về nhà con, và khi về tới nơi thì hãy cho đứa bé bú vú, hãy tin.
Người đàn bà vâng lời đi ra với đứa bé, rên rỉ như con mèo con, mà bà ôm, dì vào lòng bà.
Nhưng sữa sẽ đến cho bà không?
Chắc chắn là sẽ có.
Tôi cho là đứa bé sẽ sống, nhưng sữa sẽ không có. Và như vậy, cũng là một phép lạ nữa nếu nó sống. Có thể nói nó chết vì thiếu sữa.
Không phải vậy, tôi nói là bà sẽ có sữa.
Đúng.
Không, không đúng.
Ý kiến thay đổi khác nhau trong đám họ. Trong lúc đó, Giê-xu lui vào để dùng bữa. Khi người trở ra để giảng, người ta còn đến đông hơn vì phép lạ người làm cho đứa bé bị sốt. Từ lúc người vừa lên khỏi thuyền đã lan ra trong thành phố.
Thầy cho các con sự bình an để chuẩn bị lòng trí các con nghe lời Thầy. Trong giông tố, lời Chúa không thể tới. Mọi sao xuyến làm tổn hại cho sự khôn ngoan. Vì khôn ngoan là sự bình an, vì nó đến từ Thiên Chúa. Trái lại, sự sao xuyến không đến từ Thiên Chúa, vì những áy náy, lo lắng, nghi ngờ là tác phẩm của đứa quỷ quyệt để quấy quất con người và làm cho họ xa lìa Thiên Chúa. Thầy đề nghị cho các con dụ ngôn này, để các con hiểu lời giáo huấn hơn. Một người nông dân có trong cánh đồng của ông rất nhiều cây to lớn, và những cây nho rất sai trái. Trong số những cây nho này, có một cây có giá trị rất lớn mà ông ta rất hãnh diện. Có một năm, cây nho này nảy lộc rất nhiều, nhưng chỉ có một ít trái. Một người bạn nói với người nông dân, bởi vì anh tỉa ít quá. Năm sau đó, ông tỉa rất kỹ, nhưng cây nho chỉ được một ít cành, và trái thì lại càng ít hơn. Một người bạn khác nói, bởi vì anh đã tỉa quá nhiều. Năm thứ ba, người đó để yên như vậy, không tỉa gì nữa. Cây nho không trổ lấy một chùm trái nào, và chỉ có một ít lá mỏng nhỏ quanh và có những dấu vàng úa. Một người bạn thứ ba tuyên cáo, cây nho chết bởi vì đất không tốt. Anh chỉ còn có việc đốt nó đi. nhưng tại sao cùng một thứ đất như các cây khác và tôi làm cùng một kiểu chăm bón, và những năm đầu thì thu hoạch rất tốt? Người bạn nhún vai bỏ đi. Một người du hành không quen biết đi qua đó, ông ta dừng lại để quan sát người nông dân đang buồn rầu tựa vào thân một cây nho khốn nạn. Anh làm gì đó? Trong nhà có người chết à? Người bộ hành hỏi ông ta. Không, nhưng cây nho này đang chết, mà tôi thích nó lắm. Nó không còn nhựa để sinh trái, một năm chỉ có một ít, rồi năm ngoái ít hơn, năm nay thì không có lấy một trái. Tôi đã làm tất cả những gì người ta bảo tôi, nhưng vô ích. Người du hành đi vào cánh đồng và lại gần cây nho. Ông rờ vào lá, cầm trong tay một nắm đất. Ngẫm nghĩ nó, bóp nó trong tay. Rồi ông ngước mắt lên nhìn cái cây to đang nâng đỡ cho cây nho. Phải đào cái cây này đi, chính nó làm cho cây nho không sinh trái được. Nhưng cây nho bám vào nó từ bao năm rồi? Ông hãy trả lời tôi, khi ông trồng cây nho này tại đây, thì cây nho thế nào? Và cái cây cao lớn này thế nào? Ồ, lúc đó nó là một cây nho rất đẹp, mới được 3 năm. Tôi đã đánh nó từ một vườn nho khác của tôi và trồng nó ở đây. Tôi đã đào lỗ sâu để không làm hư rễ và đánh nó từ miền đất mà nó đã mọc lên. Ở đây cũng vậy, tôi đã đào một cái lỗ tương tự và cả đến còn lớn hơn nữa để nó được thoải mái ngay. Và trước đó tôi đã xới đất khắp xung quanh để nó mềm, cho rễ phát triển mau lẹ không khó khăn. Tôi đã cẩn thận đổ phân ải ở dưới lỗ. Ông biết các rễ sẽ mạnh khi nó tìm được đồ ăn. Tôi ít chăm sóc đến cái cây du này. Nó là một cây mạnh loại mộc, chỉ dùng để nâng đỡ cành nho. Cũng vậy, tôi đã trồng nó trên mặt đất gần cây nho. Tôi vun gốc cho nó rồi tôi đi. Cả hai đều đâm rễ vì đất tốt. Cây nho phát triển từ năm nọ qua năm kia, được thương yêu, tỉa cành, nhổ cỏ. Trái lại, cây du trụ, tôi để thay kệ nó như nó muốn. Rồi nó trở nên lực lưỡng. Bây giờ ông coi đó, nó đẹp chừng nào. Khi tôi ở xa về, tôi thấy tàn lá nó vươn lên cao, cao như cái tháp. Người ta bảo đó là cái bảng hiệu của vương quốc nhỏ của tôi. Trước kia thì cây nho bao phủ nó, người ta không nhìn thấy các lộc non của nó. Nhưng bây giờ ông coi, nó đẹp chừng nào ở trên kia, dưới ánh mặt trời. Và cái thân của nó vươn lên mạnh chừng nào. Nó có thể nâng đỡ cây nho từng bao năm. Và từng bao năm, dù cây nho có trở nên mạnh và sai trái như các cây mọc trên bờ suối mà các nhà thám hiểm Israel đã gặp. Nhưng trái lại, nó đã giết chết cây nho, đã làm cây nho bị ngộp. Tất cả đều có lợi cho sự sống của nó. Đất đai, hoàn cảnh, ánh sáng, mặt trời, những săn sóc mà ông dành cho cây nho. Nhưng nó đã giết chết cây nho. Nó đã trở nên quá mạnh. Nó đã mọc rễ chằng chịt tới nỗi làm ngộp cây nho. Nó đã rút hết chất bổ của đất. Nó đã đặt một cái ngàm để ngăn cản cây nho thở và hưởng ánh mặt trời. Hãy chặt ngay cái cây mạnh mẽ và vô ích này đi, và cây nho của ông sẽ phục sinh. Nếu tốt hơn, và nó sẽ phục sinh mạnh hơn, nếu với lòng kiên nhẫn, ông bới hết các rễ của cây du này và chặt đi, để chắc chắn là nó không nảy chồi nữa. Những nhánh rễ sau cùng của nó sẽ thối ở trong đất, và thay vì làm cho chết, nó sẽ cho sự sống, vì chúng trở thành phần phạt xứng đáng cho sự ích kỷ của nó. Thân của nó ông sẽ đốt đi, như vậy ông cũng lợi dụng được nó. Một cây vô ích và nguy hại thì chỉ dùng được cho lửa, và phải tiêu diệt nó đi, để tất cả những gì tốt thì đi vào cây tốt và hữu ích. Hãy tin vào những gì tôi nói, và ông sẽ hài lòng. Nhưng ông là ai? Hãy nói cho tôi biết để tôi có thể tin. Tôi là sự khôn ngoan. Ai tin vào tôi sẽ được sự an toàn. Và ông ta bỏ đi. Người đó còn hơi nghi ngại, rồi ông quyết định cầm lấy cái cưa. Ông cũng gọi bạn bè đến để họ giúp ông một tay. Nhưng anh ngu quá! Anh sẽ mất cây du cùng với cây nho. Tôi sẽ bằng lòng cắt cái ngọn đi để cho cây nho có không khí, không làm gì hơn nữa. Nhưng nó cần một cây để dựa. Anh làm một công việc vô ích. Ai biết kẻ nào đã khuyên anh như vậy? Có lẽ một người ghét anh mà anh không hay. Hay là một tên điên? và tiếp tục như vậy. Tôi làm điều ông ta nói, tôi tin người này. Và ông cưa cây ru đi tới mặt đất. Và không bằng lòng như vậy, trong một vòng tròn rộng, ông bới rễ của cả hai loại cây ra. Và một cách kiên nhẫn, ông cắt rễ của cây ru và cẩn thận để không làm hư rễ của cây nho. Ông lấp cái lỗ lớn lại, và ông để cây nho không có cây giám hộ, chỉ có một cái cọc sắt cứng mang chữ lòng tin trên tấm bảng nhỏ treo ở đầu cọc. Những người khác lắc đầu ra đi. Mùa thu đi qua, rồi mùa đông cũng vậy. Xuân về, các cành quấn chung quanh cái cọc, trang điểm đầy chồi. Trước tiên còn khép kín như một cái túi nhung bạc, rồi nó hé mở ra, xuất hiện những chiếc lá màu ngọc bích, rồi nó xòe ra, và từ thân cây chồi ra những cành mới đầy sinh lực, phủ đầy những bông hoa tí hon, rồi vô số kể những trái nho, chùm nho nhiều hơn số lá, chùm nào chùm nấy lớn, xanh, nở phình, với những nhóm hai ba chùm một và còn hơn nữa, mỗi chùm mang trái xúm xít vào nhau, những trái nho đầy thịt, ngon lành, bóng mọng. Người đó nói với các bạn cứng lòng tin của ông. Bây giờ các bạn nói sao? Đúng hay sai? Cây ru đã làm chết cây nho của tôi. Đúng hay sai? Người khôn ngoan đã nói lẽ phải. Đúng hay sai? Tôi đã có lý để viết trên tấm bảng tiếng lòng tin. Anh có lý, phúc cho anh, vì anh đã biết tin và có năng lực để phá bỏ quá khứ và những thứ nguy hại mà anh đã nói. Đó là dụ ngôn về sự kiện người đàn bà có cặp phú khô. Đây câu trả lời. Hãy nhìn về phía thành phố.
Mọi người đều quay mặt về phía thành phố và thấy người đàn bà lúc nãy đang chạy. Trong lúc chạy, bà không gỡ miệng đứa bé ra khỏi cái vú căng tròn đầy sữa đến nỗi đứa bé đói khát mút một cách tham lam, làm như nó muốn chết ngộp ở đó. Người đàn bà chỉ dừng lại ở chân Giê-xu. Trước mặt người, bà gỡ miệng đứa bé ra một lát và kêu:
"Xin chúc phúc, xin chúc phúc, để nó sống cho thầy."
Sau màn phụ diễn này, Giê-xu tiếp tục:
"Và với những ức đoán của các con về phép lạ, các con đã có câu trả lời. Nhưng dụ ngôn có một ý nghĩa rộng rãi hơn là giai đoạn nhỏ của một lòng tin được thưởng. Và nó là đây: Thiên Chúa đã trồng cây nho của người là dân người tại một nơi thuận tiện. Người cung cấp cho nó hết những sự cần thiết để phát triển và cho hoa trái luôn luôn lớn hơn bằng cách để nó tựa vào những bậc thầy, để nó có thể hiểu lề luật dễ dàng hơn và lấy được sức mạnh ở đó. Nhưng các ông thầy đã muốn đặt mình ở bên trên người làm luật, và họ tin đến nỗi tự bắt người ta thừa nhận mình hơn là các lời vĩnh cửu. Và Israel đã trở nên son sẻ. Khi đó, Chúa sai đấng khôn ngoan tới, để những kẻ trong Israel có tâm hồn ngay thẳng, đang chịu đựng sự son sẻ này, và đang thử nghiệm phương thuốc nọ, phương thuốc kia, theo lời dạy hay lời khuyên của các ông thầy, được cung cấp bởi khoa học nhân loại, chứ không phải bởi khoa học siêu nhiên. Và vì vậy, đi xa những hiểu biết về những điều phải làm để trả lại đời sống tinh thần cho Israel, có thể có được những lời khuyên thực sự cứu rỗi. Và cái gì đã xảy đến cho nó? Tại sao Israel không lấy lại được sức mạnh và không trở nên cường tráng như thời vàng son, lúc họ còn trung thành với Chúa? Bởi vì phải có một cố vấn lấy đi cho họ những thứ ký sinh quá phát triển, làm thiệt hại cho những điều thánh là luật của thập giới, đúng như nó đã được ban bố, không điều giải, không loanh quanh, không giả hình. Phải lấy nó đi, để dành không khí, khoảng trống, đồ ăn cho cây nho, cho dân Chúa, bằng cách cho họ một vị giám hộ mạnh, ngay chính, không thối lui, một vị giám hộ duy nhất nhân danh mặt trời, đức tin. Nhưng vị cố vấn này người ta không chấp nhận. Vì vậy thầy bảo các con, Israel sẽ bị diệt, trong khi nó có thể phục sinh và chiếm hữu nước Thiên Chúa, nếu nó biết tin, thống hối và thay đổi từ căn bản một cách quảng đại. Hãy đi trong bình an và nguyện Thiên Chúa ở cùng các con.
Phần độc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.